Chào quý vị. Những người tới ngày hôm nay mặc dù trời đang đi phải mưa. Đức Phật nói là cái thời chúng ta là thời mạt pháp. Tại cái Phật pháp nó biến mất từ từ. Đức Phật tới cái thế giới này đó để đem cái Phật pháp tới giúp tất cả chúng sanh. Để đây để dạy chúng ta liệu sanh tử. Tại Đức Phật thấy rằng là chúng ta không biết cái sự nguy hiểm của cái luân hồi này. Chúng ta đã luân hồi được lâu quá rồi, thành quen rồi. Đã quen thành ra có lý có thể nói là hãnh diện luân hồi trong cái cõi ta bà này. Thế giới chúng ta ở gọi là cái thế giới ta bà thế giới. Chúng ta trở về cái cõi này đời đời kiếp kiếp. Đã từ lâu rồi, đã quên hết rồi. Mỗi lần chúng ta sanh ra, chúng ta không nhớ là từ đâu đến, mà làm sao mà đến đây. Quý vị chỉ cần thấy mấy em bé tới đây mà sung sướng, vui vẻ, thì biết ngay là thấy chán trường, dễ sợ. Tới đây thích thú, dễ sợ lắm. Nó lớn lên, càng ngày nó càng cay đắng, càng tham lam, càng sân, càng si. Nên chỉ thích nít lúc nó còn nhỏ thôi. Tại những cái tập khí nó dồn dập từ đời đời kiếp kiếp. Đức Phật dạy chúng ta là nên thoát cái vòng luân hồi này, tại vì cái khổ nó rất là khổ. Cái vì không cần phải chấp nhận cái khổ này. Thì rất tiếc là trong cái sự hiểu biết của con người đó, không hiểu gì về cái chết hết đó. Tại vì cái sống không nó đã khó khăn rồi, sống không nó tạo biết bao nhiêu cái phiền não, biết bao nhiêu cái mê muội. Thành ra sống mà chưa nổi nó huống gì mà lo chuyện chết. Chết là cái mà chúng ta không hiểu về cái chết, ai cũng sợ vậy sợ. Chết là cái nó dứt khoát quá đó. Nó có nhiều cái mình không hiểu được. Phật có cái trí huệ để giúp chúng ta liễu được cái sanh tử này. Cái Phật pháp nó không ngoài cái mục tiêu là giúp chúng ta thoát cái vòng luân hồi này. Đó là chuyện quan trọng nhất mà cái Phật pháp này dạy chúng ta. Cái thời Phật còn tại thế đó. Hồi đó Ngài giảng về cái luân hồi, cái sanh tử. Thời đó đó, đệ tử Đức Phật á, nghe Phật giảng pháp á, là đắc đạo ngay lập tức. Thời buổi đàn pháp này, nghe pháp thì ngủ gà ngủ gật. Mấy người còn tỉnh lại thì nói là muốn nghe, mình nói thầy nói cái chuyện gì nó thoải mái hơn một tí. Mình muốn đi vui vẻ ăn chơi. Cái Phật pháp, cái người thà mạt pháp này nghe không thích. Cái gì lúc mà lâm nguy mới để ý tới. Cái thời gian nó trôi qua thì Phật pháp càng ngày nó càng yếu. Hồi xưa mà Phật còn tại thế đó, khi vì nghe pháp là liễu sanh tử ngay lập tức. Bây giờ nó không có hiệu nghiệm mới được. Nên cái Phật pháp có biết vô lượng vô biên cái pháp môn để mà giúp chúng ta liễu cái sanh tử. Cái thời mạt pháp này chúng sanh vô minh, ngu si lắm, tham sân si nhiều quá, tập khí nó nặng quá, thành nó nói không có tin nữa. Có hai cái pháp quan trọng nhất là Phật pháp bây giờ. Một cái là thiền. Cái thiền nó rất vẫn còn thịnh hành, rất nhiều cái chỗ vẫn tu thiền. Tại họ thấy cái kết quả. Vì thiền, cái vị có cái kết quả thấy ngay lập tức, cái vị thấy được cái an lạc, được cái sức khỏe nó tăng trưởng, bất bình, bất hòa. Mà riêng người Phật pháp không, mà ngoài đạo cũng có như vậy. Nên để cái Phật pháp mà thiền tông thì nhấn mạnh giúp cái vị đắc giác ngộ, vị liễu sanh tử được nhờ như vậy. Điều mà đại đa số chúng ta đó không có đủ sức. Hiện bây giờ bên Á Châu mình đó, cái tình độ nó thịnh hành hơn nhiều. Tại vì người ta nghĩ là họ không có đủ sức nữa. tại vì không có không nghĩ là có thể đắc đắc đạo được, tại không có ai dạy cho họ về cái pháp đốn ngộ nữa. Thành thiền là chỉ là một cái hứa hẹn thôi. Cái thiền bây giờ nó lợi có trên thế gian này, thành dạy thiền mình giúp quý vị khỏe mạnh, không ai nói quý vị về cái giác ngộ nữa. Nếu họ tu cái pháp mà đắc đạo đó, giác ngộ đó, thì những cái lợi lạc thế gian này lớn hơn nhiều. Con nít mà tới thì yêu cầu quý vị để ý giùm, vậy để ý cho nó mặc cho nó ấm, hoặc là cái không khí nó đủ ấm cho nó khỏi bị bệnh. Cái chùa chúng tôi thích là nó lạnh, chúng tôi lạnh lùng lắm, càng thu nó càng lạnh lùng. Thành bây giờ thầy dạy cho hai cái cách giảng gì. Thành chúng tôi chỉ dạy cái vị chủ trương, dạy cái vị hai cái pháp rất giản dị cho người ngoài thôi, là pháp thiền và pháp tịnh độ. Khi muốn thấy cái kết quả, thiền sẽ thấy kết quả. Cái pháp môn mình giúp cái vị đắc đạo, nếu cái vị đủ sức. Tu mà cố gắng sẽ tới được. Phải cố gắng. Bỏ sức, bỏ thời giờ, làm được. Hoặc cái vị cảm thấy mà không có đủ sức, chúng tôi dạy cái vị tịnh độ. Thành chúng tôi là một trong những chùa mà đặc biệt là nhấn mạnh tu là thiền tịnh đồng tu. Thành khi mà thầy dạy thiền, thầy vẫn khuyến khích thiền sinh học tịnh độ. Mà dạy tịnh độ thì khuyến khích tịnh sinh, tu thiền, có sự thăng bằng hơn một tí. Ngày hôm qua có người text thầy. Có một cái bà kia qua đời ngày tháng giêng, cuối tháng giêng vừa qua. Chúng tôi đã làm cái 49 ngày cho bà. Nó là cái nhà của họ đó, 3-4 ngày trước đó, thì nó có mùi hương rất là lạ, mà rất là kỳ dị, mà rất là thơm đầy nhà. Thầy chỉ bà anh thầy. Hả? Không, thầy cũng trốn đâu rồi. Cái gia đình này nó lạ lắm đó. Phải không?
Dạ cô.
Cô vợ cũ thì cũng qua đời, cũng có mùi hương. Rồi bây giờ bà cô cũng có mùi hương. Họ tới hỏi thầy là text hỏi thầy là có đi vãng sanh chưa. Có phải cái đó là cái triệu chứng là đắc được vãng sanh là chưa? Thầy nói đúng rồi. Nó đúng, đắc được vãng sanh. Cái Phật pháp, cái pháp tịnh độ nó thiệt sự nó có hiệu quả. Cái việc có lòng tin, nhiều khi mà thỉnh thoảng, tôi đã làm là mười mấy năm trời rồi, thỉnh thoảng có một số người gia đình họ biết, họ được báo tin, hoặc là cái mùi hương, nhiều khi ánh sáng, nhiều khi trong cái bất mơ. Cô Quả Ngân đó mơ thấy mẹ qua thì Vân Cực Lạc rồi đem vàng về cho cô Quả Ngân. Cô Quả Ngân tên là Quả Ngân là bạc đó, đều cái tính cô thích vàng hơn là bạc, quý vàng hơn là quý bạc, đem vàng về cho bên quả tình độ đó, đất làm bằng vàng. Bên đây mình đất, quả đất mình làm bằng đất, mặt đất làm bằng đất. Còn bên kia đất thì làm bằng vàng, nhưng mà châu báu và thất bảo. Thành bên Á Châu mình, người ta tin cái pháp môn tịnh độ hơn là thiền tông. Pháp chúng ta tu là từ nơi cái ngài tiến hóa, học từ ngài tiến hóa ra. Thầy hiện bây giờ ngài tiến hóa chưa được công nhận là một cái tịnh tổ sư của dòng tịnh độ tông. Tịnh độ tông á là phải chết rồi người ta mới công nhận. Ngài là một cái vị thầy dạy về tịnh độ tông mà giỏi nhất mà thầy thấy trong cái thế hệ của ngài. Thầy chưa thấy ai mà có pháp môn tịnh độ mà nó đầy đủ như pháp môn ngài tiến hóa. cái Phật, cái pháp Tịnh Độ Tông và Đại Thừa mình xứ Mỹ này đó vẫn nằm trong cái pháp Ngài Trung Hoa đã đem qua xứ này, đem từ lâu rồi, dạy thỉnh thoảng, dạy thỉnh thoảng như vậy thôi. Lúc Ngài Trung Hoa còn tại thế đó, Ngài chú trọng dạy thiền nhiều hơn, dạy về giảng kinh nhiều hơn, dạy về mật tông nhiều hơn, huấn luyện đệ tử về mật tông, và không có dạy nhiều về Tịnh Độ. Thành cái thời chúng ta phải dạy thêm về cái Tịnh Độ Tông, chúng ta giảng thêm để nhiều người hiểu hơn và có thể hưởng cái lợi lạc hơn. Hiện bây giờ Tịnh Độ của cái Á Châu mình mở miệng nói khi nào cũng đụng chạm người ta hết, thì thấy cái Tịnh Độ người Á Châu mình là rất là tiểu thừa, họ chỉ lo cho cả cá nhân của họ thôi. Cái Tịnh Độ nó không phải như vậy. Tịnh Độ Tông là cái pháp môn của Đại Thừa mình, không phải là tiểu thừa. Những cái người ta dạy về Tịnh Độ bây giờ đó, cái cách mà họ hiểu cái pháp đó đó là tiểu thừa thôi. Họ hiểu được cái tiểu thừa và Tịnh Độ thôi. Là tại vì ngay đệ tử Ngài Thiên Hóa đó, họ không cho phép họ làm 49 ngày. Cái chùa chính của họ đó là Vạn Phật Thành đó, họ không có được làm 49 ngày. Thầy không biết tại sao, mà thầy tin là nếu họ làm họ sẽ bị lộn xộn đó. Cái pháp 49 ngày đó nó rất là khó mà rất là nguy hiểm mà làm. Ngài Thiên Hóa rất là từ bi, Ngài không cho phép đệ tử Ngài làm những chuyện mà có hại cho họ. Khi Ngài dạy chúng tôi mật tông đó, Ngài cấm chúng tôi không được dùng những cái mật thần tông để mật tông đi chữa bệnh cho người khác. Ngài không cho phép thầy làm, ngay cả nhân thầy Ngài không cho phép thầy làm những chuyện có hại cho thầy. Thầy không thể nào nói với Ngài Thiên Hóa được. Tại cái pháp 49 ngày nó rất là quan trọng để giúp cho người ta đi theo phương cực lạc. Không được làm. Trình độ họ, công phu họ cao lắm, vẫn chưa được làm như thường. Cái về biết nó khó như vậy, nó nguy hiểm như vậy. Thành ra mấy người khác mà họ làm á, trình độ thấp hơn mình dám làm mấy chuyện này, nó nguy hiểm, dễ sợ. Thầy nói cho vui vậy thôi, quý vị nghe cho vui vậy thôi, nghe xong rồi quên. Nghe cho vui vậy thôi. Ngày tới là ngày thứ sáu tuần trước nữa, thành ra ngày mai là đi rồi, thành ra cơ hội cuối cùng để quý vị mà thư giãn bà. Tu hành rất là tinh tấn. Ngày đầu tiên tới đây chân ướt chân ráo là chúng tôi bắt ngồi 5 tiếng đồng hồ. Cô Hiền Thuận mới là tàn nhẫn như vậy, thầy không có làm những chuyện. Nếu người mới tới thầy nhẹ, thầy vui vẻ nhẹ nhàng lắm. Và khi mà quen mặt rồi thầy mới lộ cái tính bản tính thật của thầy là tàn nhẫn. Bà này là tu hành rất là tinh tấn. Phải trở về, phải đi ngày mai rồi. Mà tuổi này vẫn còn tu rất là tinh tấn, tiêu còn là tinh tấn hơn đại đa số quý vị nữa. Kết quả là nhảy được hơn 2 cái cấp nổi trong 9 ngày thôi. Nếu có gì phải cần khoe khoang thì nói đừng có ý. Tuổi bà đáng lý phải giác ngộ rồi, vẫn chưa trễ như thường. Cái pháp mình như vậy đó, chỉ khó tu vẫn có thể được như thường. Thế không biết làm sao cái bà này làm được, tu được như vậy là giỏi dễ sợ. Thời thì tu pháp Ngài Tiên Hóa đó là 2 năm mới nhập được sơ thiền, anh kể mà mất cỡ. Cái thời cái vị giỏi hơn chúng hỏi giỏi hơn nhiều. Không có gì mà phải ấy không, học trò thầy khác còn giỏi hơn thầy nữa, cái tiến bộ giỏi chứ sợ. Như thằng nhóc này thầy nói tối hôm qua, nói cha nó, thầy nói ông cha nó là cái thằng nhỏ là cam đoan nó sẽ qua mặt vừa cha vừa mẹ nó luôn. Có ai muốn nói bà gì không? Tôi hy vọng là bà học hỏi được một tí. Lần sau đừng có bắt nó ngồi, cô Hiền Thuận đừng bắt nó ngồi ngày đầu tiên. Mưa. mấy năm trước thầy đợi ngày thứ 10 thầy mới thúc bả. Trò thầy nó thiếu cái kiên nhẫn. Ai có muốn nói gì không? Không câu hỏi gì không? Nghĩ một tí, mình sẽ cúng ngọt.